giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa là bài trích phúc âm theo thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Kính thưa anh chị em, tuần vừa qua, báo chí có đăng một mẩu tin rất thương tâm xảy ra bên Việt Nam. Một bà mẹ đã đổ dầu sôi lên mặt đứa con ruột của mình lúc nó đang ngủ. Chắc là nhiều người trong anh chị em đã nghe hay đọc qua. Nó nghe nói lý do là vì người mẹ đã quá uất ức trước thái độ đối xử tệ bạc của đứa con gái tên là Thu Trâm. Một người mẫu 22 tuổi sắp được đưa đi thi hoa hậu ở bên Đức. Và rồi sau cái biến cố đó thì bà mẹ bị bắt và bà đã khai như thế này: Thu Trâm là đứa con gái út được bà cưng chiều nhất. Bà vất vả nuôi con bằng nghề lượm ve chai. Thế nhưng khi trở thành người mẫu và là người mẫu nổi tiếng, được đi trình diễn tại nhiều nơi, thì Trâm tỏ ra xa lánh, hất hủi và khinh khi mẹ mình. Bà cho biết là chính cái cách đối xử tệ bạc của đứa con đã làm cho thần kinh bà căng thẳng. Một năm trước thì bà đã có ý định mua axit để tạt vào mặt Trâm, để cho con mình nó xấu xí mà ở nhà với mình. Thế nhưng ý định đó không thành, vì bà không biết đi mua axit ở đâu. Và gần đây, khi thấy đứa con tiếp tục tỏ cái thái độ xấu hổ trước mặt bạn bè vì là con của một bà bán ve chai, và tiếp tục hất hủi cãi lại mình, thì bà Hạnh, là mẹ của cô Trâm, đã đi mua 10 chai dầu gió về hòa chung với nước, sau đó đun sôi và đổ vào mặt đứa con lúc nó đang ngủ. Theo các bác sĩ, thì cô Trâm khó mà có lại được cái dung nhan của thời xưa. Thưa anh chị em, đây thật là một mẩu tin rất thương tâm. Nhiều người nghe qua đã không thể tin nổi là làm sao lại có người mẹ cam tâm đổ dầu sôi lên mặt con gái của mình như vậy. Và rồi người ta cứ cho rằng chỉ có người điên, bị bệnh tâm thần mới có hành động mất hết tính người như thế. Nhưng có người lại nghĩ rằng cái thái độ bất hiếu, bạc bẽo của con cái đối với người mẹ đã tận tụy nuôi mình là điều không chấp nhận được. Có người lại cho vì bà mẹ quá cưng chiều con nên con hư lúc nào không hay. Nhưng ở đây, thưa anh chị em, tôi không làm công việc phân tích để xem phần lỗi thuộc về ai, nhưng chỉ xin đưa ra một cái nhận xét này là ngày nay đang có những giá trị thiêng liêng cao quý bên trong con người bị những giá trị vật chất bên ngoài nó che lấp đi. Giá trị của tình cha mẹ con cái hay tình gia đình
hay tình người đang bị danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, bằng cấp nó đè bẹp. Khi mà quá chú trọng đến những giá trị bên ngoài thì chắc chắn người ta sẽ đánh mất đi những cái ơn ích của các giá trị bên trong. Bài phúc âm ngày hôm nay cũng nói cho chúng ta về điều đó. Ngày xưa, chính những người Do Thái đồng hương với Chúa Giê-xu vì quá chú trọng vào những giá trị bên ngoài mà đánh mất tin mừng cứu độ do Chúa Giê-xu mang đến. Mặc dầu lúc ban đầu họ sửng sốt về lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài, họ thắc mắc về nguồn gốc của sự khôn ngoan nơi Ngài, họ kinh ngạc trước những việc kỳ lạ Ngài làm. Thế nhưng những giá trị vật chất đã che lấp cái tầm nhìn vào phía trong Đức Giê-xu của họ. Dưới con mắt xác thịt của người Do Thái, Chúa Giê-xu chỉ là một bác thợ mộc. Con bà Maria, mà chắc lúc này thì Thánh Giuse đã chết rồi, nên mắt cô không còn nhắc tới nữa. Và như thế thì Chúa Giê-xu được nói đến như một người kế tục sự nghiệp của Giuse, mà sự nghiệp đó thì cũng chẳng có danh giá gì lắm. Rồi anh chị em của Ngài thì cũng chỉ là cái hạng loàng xoàng thôi. Thế cho nên Kinh Thánh ghi nhận là họ không tin Chúa Giê-xu. Mà không tin cũng có nghĩa là không nhận được tin mừng trong Đức Giê-xu. Thử hỏi là điều đó có xảy ra với con người ngày hôm nay không, thưa anh chị em? Tôi nghĩ là có đấy. Nhìn vào thực tế, không ít người, không ít cha mẹ chỉ biết nói đến các giá trị kinh tế thôi. Chỉ biết cưng chiều hay là tô điểm cho con cái những cái đẹp của thể xác, của kiến thức. Còn cái đẹp tâm hồn nữa thì không hề nói tới. Thành ra có những đứa con học hành rất giỏi, đẹp tới rồi như người mẫu. Nhưng những giá trị nhân văn như là yêu thương, hy sinh, kính trên, nhường dưới, lễ phép, giúp đỡ tha nhân thì lại không có. Và rồi cũng có những đứa con khi học thêm được một tí kiến thức thì cho cha mẹ là nhà quê, là thấp kém, là hú lậu. Thậm chí còn không thèm nghe cha mẹ gì nữa hết. Và nhìn xa hơn một tí thì anh chị em cũng thấy là trong quan hệ xã hội, dường như con người ngày hôm nay có khuynh hướng xác định giá trị của nhau dựa trên những cái có ở bên ngoài, chứ không phải là những cái có ở bên trong. Ai có sắc đẹp, ai có quyền lực, ai có xe sang, ai có tiền bạc thì người đó mới được quý chuộng, tiếng nói của người đó nó mới có trọng lượng. Còn những người có lương tâm, có lòng nhân, có chân lý hay có đạo đức thì lại không được xét đến. Cho mà nếu phải xét đến những cái có ở bên trong thì người ta cũng chỉ nhìn đến những khía cạnh rất là trần tục, rất là xác thịt. Chẳng hạn như mới đây, tối cao Pháp Việt xét đến cái khuynh hướng đồng tính và rồi hợp pháp chuyện đồng tính luyến ái, mở cửa cho những cuộc hôn nhân giữa đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà trong tương lai. Thưa anh chị em, đây quả là những cái bước đi của hủy diệt. Không phải chỉ hủy diệt cái nền tảng gia đình, nơi đó có nam, có nữ, có con cái, nhưng nó còn hủy diệt cả cái cơ cấu xã hội. Và sự hủy diệt này rồi cũng giống như là sự hủy diệt thành Sodoma và Gomorrah ngày xưa thôi. Ở đây nếu ai để ý một chút thì thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ lắm. Ấy là trong tuần qua, cái tuần mà tối cao Pháp Viện ra phán quyết thuận lợi cho phe đồng tính, thì có những bài thánh kinh trong thánh lễ của tuần đó đã nói đến chuyện tội lỗi của thành Sodoma và Gomorrah. Và mưa lửa từ trời đã đổ xuống tiêu hủy hai thành đó. cái thứ tội mà ngày nay người ta cũng gọi là sodomy đó, thưa anh chị em. Rồi một cái thế giới đang lún dần vào những cái giá trị bên ngoài và đánh mất đi những cái giá trị bên trong. Rồi những con người chỉ nhìn thấy Chúa Giê-xu như là một kẻ tầm thường, chứ không nhận ra Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Thì chúng ta phải làm gì đây? Thưa anh chị em và tôi, được mời gọi để sống như những người tiên tri. Lời Chúa nói với Ezekiel cũng là lời phán bảo cho anh chị em và tôi, là ta sai ngươi đến với dân nổi loạn phản nghịch ta, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Tiên tri là người được sai đi để nói nhân danh Chúa. Nhiều khi tiên tri được sai đi để loan báo một niềm vui, một niềm hy vọng. Họ nhớ đến lòng xót thương dân Israel của Giá-vê và Ngài sẽ ra tay cứu thoát. Thế nhưng không ít lần tiên tri cũng được sai đi để phê phán, để cảnh cáo cái lối sống sai lạc của dân và báo trước một hình phạt sẽ xảy ra nếu người ta không thay đổi cái lối sống của mình. Và khi đi công bố hay là cảnh báo thì kết quả sẽ là hoặc họ nghe hoặc không nghe. Thậm chí có khi mạng sống của vị tiên tri còn bị đe dọa. Như là trường hợp ngôn sứ Elia bị bà hoàng hậu Isabel xoắn đuổi tơi bời. Hay là như Gioan Tẩy Giả ta phải bay đầu khi mà sợ dám phản đối việc loạn luân của Herodê. Chém cụt đầu là hết nói. Hay là như Thánh Phaolô, Ngài đã từng thốt lên là có một cái rầm đâm vào thân xác của tôi. Một thần sứ Satan, tức là cái kẻ đối nghịch với Thiên Chúa đó, nó vả mặt tôi. Và ngay như Chúa Giê-xu, vị tiên tri tối cao còn không được miễn trừ. Phúc âm nói rõ là khi Ngài rao truyền một giáo lý đầy quyền năng, thì nhiều người vẫn không nghe mà. Thậm chí còn khinh bỉ và xúc phạm đến Ngài. Thế nhưng, có một điểm rất đáng cho chúng ta ghi nhận, là dù bị khinh khi, dù phải đối diện với sự cứng lòng của con người, và dù có khi bị người ta lôi đi ném đá, thì Chúa Giê-xu vẫn cứ tiếp tục cái sứ mạng của mình. Ngài không có đổ dầu lên mặt người ta, Ngài vẫn kiên trì trong yêu thương. Khi đám đông không tin phục, thì Ngài vẫn đến với một vài bệnh nhân. Kinh Thánh nói như vậy. Khi thằng này chối từ, thì Ngài lại đi rao giảng cho thằng khác. Đi qua thằng khác, này không phải là đi luôn, nhưng mà vẫn chờ Ngài trở về. Nếu mà anh chị em để ý, thì sẽ thấy là trước khi lên trời, Chúa Giê-xu đã trở về lại Ga-li-lê, quê hương của Ngài. Phải chăng là Ngài cũng mong chờ người ta đổi lòng, để đưa tất cả lên trời với Ngài? Kính thưa anh chị em, đó phải là cái thái độ sống của người môn đệ Chúa Kitô. Tức là không có gì được phép làm chúng ta ngả lòng bỏ cuộc. Không có gì được phép đè bẹp cái niềm hy vọng ở trong chúng ta. Tin mừng tình thương của Thiên Chúa vẫn phải được tiếp tục rao giảng. Và lời rao giảng hùng hồn mà Thiên Chúa cần nơi anh chị em và tôi ấy, chính là một đời sống theo những giá trị tin mừng, những giá trị bên trong, như là trong sạch, công bằng, tha thứ, phục vụ, cầu nguyện, hy sinh, thảo hiếu, thuận hòa. Và đấy chính là những cái phép lạ mà Thiên Chúa muốn thực hiện qua con người và gia đình của chúng ta đấy. Ta để làm gì vậy? Mà xin thưa, là để nhờ đó mà niềm tin của tha nhân được sáng hơn lên trong thế giới và thời đại của ngày hôm nay. một vài tâm tình xin được chia sẻ với anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và xin Chúa chúc lành cho tất cả. Amen.
Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Và bây giờ là bản thánh ca Song Hành, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Tâm với tiếng hát của ca sĩ La Sương Sương, được trích từ CD thánh ca Vào Đời. Xin kính mời quý vị lắng nghe.
không còn.